This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ.
Hạnh Dung và Thanh Hùng xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vâng, từ phòng vi âm, Hạnh Dung và Thanh Hùng xin gửi lời mến chào đến chị Hồ Quang. Hôm nay thời tiết khá đẹp, chắc chắn rằng là sức khỏe của chị Hồ Quang cũng tốt khen.
Mát mát tốt.
Dạ. Dạ vâng, với cái tinh thần lúc nào cũng lạc quan yêu đời như chị Hồ Quang thì tin chắc rằng là chị Hồ Quang luôn luôn khỏe, phải không thưa chị?
Dạ, người ta nói vậy đó. Dạ.
Người ta nói vậy đó. Hôm nay hình như nghe tiếng của chị trong trẻo là biết khỏe rồi.
Dạ.
Ok. Rồi, mở làn sóng ra đi.
Mở làn sóng. Vâng. Yeah. Và thưa quý vị cũng biết là trong chương trình này tất cả quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc về an sinh xã hội mà chúng ta muốn biết rõ hơn thì với số phone của đài là 8178994110 và 2143415943 gọi vào trong đài để đặt những câu hỏi và trên làn sóng trực tiếp chị Angie Hồ Quang sẽ trả lời đến với quý vị nhé. Và bây giờ thì Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Hạnh Dung xin chào chị ạ.
Dạ, em tên là Trang Nguyễn ạ.
Dạ vâng, chào chị Trang.
Dạ, em muốn xin nhờ cô Hồ Quang cho em biết là bây giờ em là ở nhà em giữ mẹ em 92 tuổi rồi đó, là em có được 230 giờ. Thì bây giờ tới tháng 10 này là em 66 tuổi. Em đi làm, em nghỉ ở nhà em chồng mẹ em, bây giờ em được ăn tiền già. Thì bây giờ em có phải sai cái gì không ạ?
66 tuổi, em sinh năm mấy? Em sinh 54 hay là năm mấy?
Dạ, dạ vâng, 54, 15 tháng 9 54, nhưng mà giấy okay. Gửi về cho em là tới 22 tháng 10 này thì em được ăn tiền hưu, tiền già đó.
Cái không phải tiền già, tiền hưu.
Dạ, tiền hưu.
Tiền
cô.
Hưu nha. Dạ, thì vâng. Khi mà đạt được tiền hưu đó thì dạ. Cái số lương mà em làm trong công việc chăm sóc bà cụ có quá dạ, hơn 1.500 một tháng không?
Dạ thưa, tới nhiều lắm. Bữa em tới 230 giờ là cô, tại vì mẹ em bị mất trí nhớ đó, thành ra em phải ở nhà luôn đó, em xe em trông mẹ em đó.
Ok.
Dạ thì là chị em lãnh một năm, thưa cô, là em lãnh một năm là 42.432 đồng.
Năm em ở tiểu bang nào vậy?
Dạ thưa, em ở San Jose á cô.
Ok. Yeah. Cali thì họ thông thả hơn trong cái vấn đề cho nhiều giờ để thân nhân có dịp chăm sóc những người cao niên. Thì bây giờ qua tới cái tuổi 66 đó thì em cứ lãnh tiền rồi em cứ tiếp tục đi làm với cái mức lương 40 mấy ngàn, không sao, vì may quá em đã được tuổi hưu toàn phần. Chứ nếu mà em lãnh hưu sớm á, thì cái số tiền hưu mà trên 1.500 một tháng sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí hưu bổng an sinh xã hội.
Dạ vâng. Nhưng mà em có phải là bị khai thuế không cô? Em muốn nhờ cô giải đáp giùm cho em á.
Dạ, cái sang an sinh xã hội là có khai thuế đó.
Dạ.
Tại nhưng mà cái tiền mà
em ở nhà chung với ba mẹ em á, thì cho đến bây giờ bao nhiêu năm nay em không có phải khai thuế. Em được miễn thuế
rồi.
Cô.
Dạ, tại vì cái luật của California thì những người mà đảm nhận cái vai trò chăm sóc người cao niên, người bệnh tật thì cái khoản tiền đó không có bị đánh thuế. Tuy nhiên, cái tiền hưu an sinh xã hội đó thì có đóng thuế. Nhưng mà nếu cái tiền hưu an sinh xã hội của em mà nó ít hơn 25.000 thì em cũng không phải đóng thuế.
Dạ thưa em, như vậy á là cô biết không, một tháng em chỉ được lãnh có 1.226 đồng.
Rồi, vậy chị an tâm, không có phải lo cái chuyện đóng thuế nhá.
Dạ vâng, dạ, có nghĩa cái tiền em làm cho mẹ em là không có đụng tới phải không cô?
Đúng rồi, rồi tiền, đúng rồi.
Dạ, rồi cái tiền hưu là em chỉ có 1.226 đồng thôi.
Rồi.
Dạ.
Thôi cầu nguyện cho bố mẹ sống lâu dài để con cái có dịp phụng dưỡng.
Em rất là cảm ơn cô. Cô có cái chương trình này em rất là mừng. Bạn bè em nó cũng mừng lắm. Nó nói là không biết gì, thành ra có gì là gọi lên để nhờ cô giải đáp thắc mắc. Thành ra dạ em cảm ơn. Cô biết không, em bị lót lần trước rồi đó. Rồi lần này em phải căng. Cảm ơn cô nhiều lắm, thôi để cho cô giải quyết giùm. Dạ, cảm ơn cô rất
không, cái này đang nghĩa thôi chứ không có giải quyết à nha.
Dạ dạ, cô sao đài truyền hình á, sao cô nghỉ hả cô? Tại vì em hay coi đài truyền hình ngày thứ bảy.
Nhưng mà tại vì tôi hưu rồi
cô
đó.
Cô về hưu.
Dạ, dạ cô tôi về hưu rồi.
Dạ, vậy là cô năm nay bao nhiêu tuổi cô cũng được về hưu.
Về hưu mà về hưu quá tuổi đó.
Ồ, và trời ơi, sao mà sướng quá. Rồi, em cảm ơn cô rất là
chào
nhiều.
Chào em nha.
Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, bye cô.
Vâng, cảm ơn cô Trang rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Vẫn là 817-899-4110. Bây giờ Hành Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ.
Cô có câu hỏi đó cha chị. Anh
dạ vâng.
Tôi có apply ở trên internet chứ. Tôi dạy hưu non á, mà tôi apply từ gần một tháng rồi mà không thấy nó trả lời cái gì hết. Bây giờ tôi phải làm sao vậy?
Vị thính giả này nộp đơn qua mạng nhưng có nhận được cái receipt, cái khi mà mình bấm cái chữ submit cái đơn, mình có nhận được một cái confirmation number không? Có được
không,
người
không,
ta chắc...
không có gì hết chị, không có gì hết cô, không có.
Tại vì phải hãy mà nhận mà mọi sự suôn sẻ mà nó đi thông suốt là mình phải có được cái confirmation letter.
Dạ. Nhưng mà
thôi bây giờ dày nha, gọi cái số có giấy viết đó không?
Cô chờ
chút.
Rồi
cô đọc. Rồi. Gọi số 1800
1800
772
772
1213
1213. Rồi cô.
Rồi, gọi thì mới nói là mới trình bày với cái người trên đầu dây là tôi có nộp đơn qua mạng trực tuyến mà tới hôm nay một tháng rồi, thì xin đây là số an sinh xã hội của tôi, xin quý vị xem coi cái tình trạng cái đơn của tôi nó như thế nào.
Cảm ơn cô nhiều ạ con.
Chúc may mắn nha.
Chào vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Hồi nãy thì vị thính giả đã quên nói tên, thành ra Hành Dung không biết gọi làm sao vào vị thính giả thôi. Một lần nữa cũng cảm ơn vị đó. Và bây giờ thì mời một vị thính giả trên đường dây chờ đợi từ hồi nãy tới giờ. Hello.
Dạ vâng.
Dạ xin cho biết tên ạ.
Dạ vâng, nghe giọng quen lắm nha. Dạ xin chào cô Thanh.
Dạ con xin chào cô Hồ Quang.
Cái giọng cô Thanh tôi nghe thoang thoảng trong gió, nhưng mà gió mùa thu nữa thành ra nhẹ lắm.
Dạ cái giọng cô Thanh này tự nhiên Thanh Hùng Hình Dung nghe
dạ,
nó
con cảm ơn cô.
Liên quan
cô, xin cô vui lòng cho con hỏi thăm là
nói bự bự lên.
Dạ mẹ con mới coi như là mua bảo hiểm năm rồi, có mua bảo hiểm của Obama mà mua của Blue Cross Blue Shield. Năm nay thì mới vừa rồi Blue Cross Blue Shield họ mới gửi một cái check về cho mẹ con. Họ gửi cái tiền rebate, họ nói là MLR rebate gì đó, với số tiền là 900 mấy đó, 965 đồng. nhưng mà ví dụ như cô cho con hỏi, nếu như mẹ con đang hưởng tiền già thì mẹ con người ta gửi cái check rebate như vậy, con có phải report không thưa cô?
Có.
Dạ. Họ gửi bằng check ạ.
Họ gửi bằng check, lý do là tại vì đối với cái bảo hiểm Blue Cross Blue Shield đó, họ có một cái kiểu như là có cái mức để cho mình mình sử dụng những cái chi phí y tế, rồi qua hết năm thì họ thấy mình sử dụng không tới thì họ bồi hoàn lợi vậy đó.
Dạ,
thì cái
rồi.
Đó để cô biết là má em là lãnh tiền SSI hay là tiền SSA.
Dạ con muốn hỏi thăm là tiền SSI ạ.
Tiền SSI thì cái đó để cho cô nghiên cứu lại, tại vì trên nguyên tắc cái đó là cái tiền bồi hoàn chứ không phải là thu nhập của má em, thì để cho phép cô nghiên cứu lại rồi hai tuần nữa cô cháu mình nói chuyện nhá.
Dạ vâng. Dạ thưa cô, và con còn một câu hỏi nữa là ví dụ như mẹ con á phỏng vấn, lúc mà phỏng vấn xin tiền già là tháng 6 thì theo như nguyên tắc thì họ hỏi cái gì thì con trả lời cái đó, có nghĩa là lúc mà họ hỏi con là khi mà họ hỏi là mẹ con có đi làm nữa không thì ngay cái thời điểm tháng 6, ngày 10 tháng 6 là mẹ con đã nghỉ hưu đó.
Ok.
Cho nên là trong khi á là trong năm nay á thì từ đầu năm á là mẹ con chỉ đi làm từ ngày 6 tháng 4 cho tới ngày 17 tháng 5 đó, là coi như một tháng rưỡi thôi, và sau đó mẹ con nghỉ hưu. Thì ngay cái thời điểm họ hỏi thì con trả lời là mẹ con không có đi làm, và con cũng không có nói là họ không hỏi trước đó, cho nên con cũng quên là con không có nói là mẹ con trước đó có đi làm tháng rưỡi. Thì xin hỏi cô là như vậy thì con có cần phải nói cho họ biết không hay là sao thưa cô?
Nếu xin SSI đó thì mình chỉ cho biết cái thu nhập từ ngày mình sinh, chứ mình không có phải báo cái thu nhập trước cái ngày mình nhập đơn.
Dạ, vậy thì là được rồi cô ha. Tại vì con
okay.
Nhớ cô có hỏi một lần, cô có nói là họ hỏi gì trả lời đó. Thì con đúng. Hỏi có, dạ thì con trả lời đó, nhưng mà con hơi biết cái chỗ đó, cho nên là con không hiểu là vì cái 1.000, mặc dù là mẹ con làm 1 tháng rưỡi, được 1.500 thì cuối năm mẹ con phải khai thuế, vì cái đó là cái W2. Đó,
đúng.
Con chỉ sợ không biết cuối năm mà khi mà khai thuế như vậy thì họ lại không biết, họ có nghĩ là cái income đó là trước khi mẹ con apply xin không, hay là họ lại tưởng là trong cái thời gian mẹ con đang hưởng tiền già mà mẹ con đi làm với cái số tiền 1.500 đó. Dạ. Yeah.
Em ơi, người ta có giấy có tờ chứ người ta không có tưởng. Người ta thấy chứ người ta không có tưởng.
Dạ.
Giấy tờ của cái chỗ mẹ em làm đó sẽ gửi qua cho biết cái thu nhập và sở an sinh xã hội qua vậy thì họ giỏi lắm nha, họ biết à, họ biết mình làm tháng nào, mình biết họ làm nhiêu á.
Dạ, vậy thì con yên tâm rồi.
Ok.
Mà không có sợ vì cái thời điểm đó mẹ con làm, và sau đó thì bây giờ coi như mẹ con nghỉ hưu từ ngày 18 tháng 5 cho tới bây giờ luôn.
Nhưng mà mẹ con có được lãnh tiền hưu không?
Dạ thưa cô, tiền hưu của mẹ con là 208. Và cái tiền già đó thì họ cho thêm hình như là 520.
Đủ 803 đồng phải không?
Dạ thưa đúng ạ.
Ok, rồi.
Dạ thưa cô, cho nên hồi cái kỳ rồi, vừa rồi con có gọi, có hỏi thăm cô đó về cái vấn đề mà họ thắc mắc, ví dụ mà mẹ con rút tiền ra, mà tại mẹ con không xài thẻ được, mẹ con rút tiền mặt ra xài hàng tháng, cái họ nói mẹ con giấu tiền, con kể cô đó. Nhưng mà sau đó cô đó nói như vậy, nhưng mà rồi con lại được nhận tin vui hôm nay, cho nên by the way là con báo tin vui cho cô luôn là họ đã chấp thuận cho mẹ con được tiền già.
Hạnh Dung ơi, một nồi chè nữa, Hạnh Dung
dạ,
ơi.
Như vậy là hai nồi
rồi. Nghe rồi. Dạ.
Hồi nãy...
Đúng rồi, yeah. Đúng rồi, như vậy cô mừng cho mẹ Thanh nha.
Dạ vâng.
Mà chè mà ghi sổ là nó càng ngày cái tay đồ chè càng bự nghe chưa.
Vâng, chúc mừng cô Thanh rất nhiều.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Hạnh Dung chúc mừng gia đình cô Thanh nhé.
Dạ, xin cảm ơn anh Thanh Hùng và chị Hạnh Dung. Dạ thưa cô, như vậy thì con xin phép cô là 2 tuần sau con sẽ gọi lại. xin cô vui lòng giải đáp giùm con cái câu hỏi vừa rồi.
Nhưng mà cái giấy, cái tiền rebate của Blue Cross Blue Shield là nó xảy ra trước hay là sau khi mẹ của Thanh nhận SSI?
Dạ, con mới nhận được cái mail hồi 4 năm tây tháng 9 này thôi, có nghĩa là sau khi cô, sau khi, coi như tại vì xin SSI là tháng 6 mà cái này 5 tây tháng 9 con mới nhận được mail và con mở mail ra con coi thì con thấy họ rebate mới tháng 9 này nè cô.
Ok, ok. Thank you.
Dạ rồi,
vậy là mình có thêm nụ già nữa 2 tuần nữa quý vị.
Ơi dạ vâng, cảm ơn Thanh rất là nhiều.
Dạ,
okay.
Xin chào cô.
Dạ vâng, xin chào cô Thanh.
Dạ vâng.
Dạ vâng, tiếp theo Thanh Hùng và anh Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường live ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Phải tới tôi chưa?
Dạ tới rồi ạ.
Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Tên Kim nha.
Dạ vâng, chào chị Kim, xin mời chị.
Dạ chào hai vị trên đài nha.
Dạ xin chào chị Kim ạ.
Dạ chào cô Hồ Quang.
Dạ xin chào.
Tôi có một ông em á, ông muốn về hưu non á. Ông nói ông thì có một bà vợ với có hai đứa con mà khoảng bà 2 tuổi, 3 tuổi gì đó. Giờ nhưng mà ông muốn về hưu non nhưng mà cũng như con ổng có được lãnh tiền theo ổng không?
Dạ thì được. Nếu các cháu dưới 18 tuổi thì các cháu sẽ được hưởng một phần trên cái tiền hưu của cái người cha.
Dạ. Rồi còn một cái điều này nữa. Bà vợ thì hơi trẻ. Nhưng mà
trẻ quá đi chứ, có con 2 tuổi thì trẻ quá chứ.
Dạ không phải, tại vì ổng về hưu non á, thành ra ổng 60 mấy tuổi thì có vợ trẻ thì để tôi nói với cô Hồ Quang, thành ra mới hỏi cô Hồ Quang để giúp đỡ này. Dạ ổng kêu tôi mà hỏi giùm, tôi nói ok. Thành ra ổng bà vợ thì có thể ăn theo được không?
Bà vợ có đi làm không?
Không. Tại vì qua Mỹ có mấy năm nay thôi.
Ok, rồi. Bây giờ mình kể chuyện từ từ nha.
Rồi.
Thí dụ như ổng về hưu.
Rồi.
Thì cái số năm nay ổng 62 tuổi, phải không?
Dạ, đúng rồi.
Năm nay ổng 62 tuổi có nghĩa là ổng sinh năm 1958.
Đúng rồi.
Ổng sinh năm 1958. Thì cái tuổi hưu toàn phần của ổng á là phải là 66 tuổi 8 tháng. Rồi, ổng về hưu non thì ổng lãnh được khoảng chừng 70% cái số hưu của ổng thôi.
Dạ, rồi.
Rồi, thì thí dụ nha, mình thí dụ nha, ở đây bà con mình chỉ là không có cái gì thiệt hết ha.
Okay, thí dụ mai mốt mua nấu nồi chè cho cô Hồ Quang ăn.
thí dụ ổng đợi tới 66 tuổi 8 tháng.
Rồi.
Thì ổng được 1.000 đồng.
Rồi hả? Rồi.
Rồi. Thì với cái 1.000 đồng đó đó, gia đình ổng được quyền hưởng thêm 50% nếu thân nhân của ổng hội đủ điều kiện. 50% có nghĩa là ổng cho gia đình ổng được thêm 500 nữa.
Dạ.
Rồi tới đó là mình rõ ràng ha. Rồi. Hai bà con mình hiểu rồi ha.
Rồi.
Kế tiếp, nếu ổng có con dưới 18 tuổi thì con ổng sẽ được lãnh 50% của cái tiền hưu toàn phần của ổng.
Oh.
Nếu ổng có một nhi đồng thôi thì đứa nhỏ sẽ được hưởng 500. Ở đây bà chia sẻ là ổng có tới 2 quý vị cô lô nhí, phải không?
Dạ, đúng rồi.
Thì cái 500 nó giống như một cái bánh vậy đó.
Dạ.
Con mình tôi ăn hết. Mà có thêm Thanh Hùng thì tôi phải chia 2. Dạ. Thì mỗi đứa có 250 thôi.
Dạ, chia liền luôn chị.
Chia liền luôn, 250 thôi.
Dạ.
Rồi, có thêm cái, nếu trong trường hợp tôi với Thanh Hùng là hai chị em mà có thêm một bà má nhí là bà Hạnh Dung không đi làm.
Yeah.
Thì ba má con cũng chỉ có 500 thôi.
Oh.
Tức là ăn ít lại chút.
Ăn ít lại chia làm ba.
Yeah.
Dạ, chia làm ba. Thay vì một người hội đủ điều kiện lãnh 500, hai người cũng lãnh 500 mà ba người cũng lãnh 500 luôn. Nói nghe dễ thương lắm, nghe đáng người già bự lắm, và người nào cũng đủ điều kiện. Và
không phải cái này tôi hỏi dùm, tôi nấu nồi chè mời cô Hồ Quang ăn thôi.
Ví dụ như nó là phải tôi có một một người con, đứa con được lãnh bao nhiêu, đứa con được lãnh 50%. Rồi bà vợ tôi mặc dù tuổi trẻ, đúng ra là bà phải được 62, nhưng mà tại vì bà trẻ nhưng mà bà có con dưới 16 tuổi, bà cũng được hưởng 50%. Cái đứa thứ nhì cũng được hưởng 50%. Nhưng mà tự trung lợi cái 50% đó chỉ gói gọn trong cái 50% của tiền hưu của ông chồng thôi.
Tất nhiên là ba người đó là 500 thôi, phải không?
Dạ, thưa phải.
Ok, rồi. Tại phải hỏi dùm là phải hỏi cho nó đàng hoàng rồi mới nói lại cho ổng nghe được.
Cho sao ổng không kêu tôi?
Hỏi đàng hoàng, lát ổng hỏi cái mình bí lù luôn.
Mà tại sao ổng không kêu tôi?
Tại vì ổng mắc đi làm. Cái giờ này là cái giờ ổng kẹt xe, ổng chưa về tới nhà. Và ổng về tới nhà nhưng cũng phải 5 giờ, đâu có thời giờ đâu mà ổng hỏi.
Ok.
Bây giờ ổng nhờ hỏi dùm cho ổng, nói ok, tại tuần trước là gọi không được, thì ra không gọi hỏi, không có hỏi được. Tuần này mới gọi được.
Rồi, vậy nha.
Dạ rồi, Thanh Hùng Hạnh Dung cảm ơn chị rất nhiều đã tham gia vào chương trình.
Cảm ơn cô Hồ Quang với cảm ơn hai vị trên đài ha.
Vâng, cảm ơn chị Kim.
Tạm biệt chị ạ.
Dạ vâng, Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Dạ vâng, vị thính giả này đồng thời chờ từ nãy giờ mới đến khi mời thì quý vị thính giả này cũng đã rốt được nghe là chắc có lẽ vị này đang gọi trở lại. Dạ vâng, chúng ta đang đến với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với con sư Hồ Quang. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc xin vui lòng gọi về số điện thoại là 817-899-4110 hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943.
Vâng, Hạnh Dương và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả trên đường dây ạ. Hello,
Thanh Hùng, Hạnh Dung xin chào ạ. Hello. Dạ vâng, xin vị thính giả và vui lòng lên tiếng giùm cho chương trình ạ. Hello. Vị thính giả này gọi điện thoại vào chương trình sau đó để điện thoại đó và đi làm một việc gì đó cho nên từ nãy giờ
không phải
khoan. Anh Hùng còn thiếu một yếu tố.
Dạ.
Ta chơi ta để speakerphone rồi ta đi tám vòng vòng thành ra mình có nghe tiếng mà người ta không trả lời mình.
Dạ vâng. Dạ vâng, một lần nữa quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì xin vui lòng gọi về lại chương trình với số điện thoại là 817-899-4110 817-899-4110 hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943 214-341-5943. Dạ vâng, Thanh Hùng, Hạnh Dung xin được chào một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ vâng, xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Thanh đó chị. Dạ, chào cô Hồ Quang, chào anh Hùng. Dạ, cô Hồ Quang cho con hỏi một câu dành cho dì của con á cô.
Rồi.
Dạ, như thế này, cô dì của con á là bà mới vừa xin nghỉ hưu, bà 65 tuổi. Thì ở sở an sinh xã hội có mới vừa interview với cô dì hồi cái đây 2-3 bữa gì đó. Thì họ nói là dì của con sẽ được 470 đồng tiền hưu. Rồi họ trừ 160 đồng tiền bảo hiểm đó cô, thì còn lại
ăn gian, con ăn gian. Dạ. Ăn gian quá đi, người ta chặt có 144 đồng 60 xu thôi.
Ồ vậy chắc là bà nghe lộn rồi, vậy mà bà nói với là 160 đồng.
Rồi, tiếp tục.
Rồi như vậy đó cô, rồi mỗi một tháng á, người ta nói là mỗi một tháng người ta sẽ gửi gì cái chết cho dì của con là 200 mấy, là coi như là trừ cái tiền bảo hiểm ra thì còn bao nhiêu thì họ sẽ gửi cho dì của con.
Rồi
cho con hỏi bữa hả, mấy dì của con á là bà quên hỏi là coi như bà được đi làm hay là không, rồi hay là bà có được xin cái tiền gì mà để cho mấy người già đó cô, để cộng 800 gì đó thì có được cái đó không cô?
Bây giờ cho cô điều tra lý lịch dì con chút nha.
Dạ.
Bác có chồng không?
Dạ có, mà chồng cũng 65 tuổi nhưng mà ổng chưa có nghỉ hưu cô ơi, ổng còn đi làm.
Lương ổng khá không con?
Dạ cũng không, cũng ít lắm cô, cũng như mười mấy ngàn một năm hả cô?
Mười mấy ngàn một năm cũng khá đó chứ con. Có em nhỏ không?
Dạ không, có hai vợ chồng thôi.
Có hai vợ chồng, rồi. Bây giờ để cô lấy cái bản này ra. Nếu mà con nói ổng làm chừng ngàn mấy tháng hả?
Ổng làm chừng 1.000 tháng hả? Còn chừng 1.000 một tháng.
Chừng 1.000 một tháng. Rồi tài sản mà tiền trong nhà ban tiền giấu dưới gối của ảnh chỉ được nhiều?
À, con nghĩ là cũng phải hơn 10.000.
Ok. Ảnh chỉ có IRA, có 401k gì không?
Dạ không cô.
Chỉ có tiền để dành thôi.
Dạ chỉ có tiền để dành thôi. Tiền để dành trong saving đó cô.
Ok. Thì nói như vậy. À, cái tiền mà 400 mấy đó. Tại vì khi nói đó là không bao giờ người ta nói cái số tiền mang về. Mà người ta phải nói chứ gross income. Chứ gross income có nghĩa là cái số tiền hưu trước khi trừ bảo phí phần B. Ok.
Dạ.
Cái 400 mấy của dì của em đó vẫn ít hơn cái số tiền 783 đồng của SSI. Về mặt tuổi tác, về mặt thu nhập, thì dì của em hội đủ điều kiện để xin SSI. Tuy nhiên, cái định nghĩa chính của SSI là giúp đỡ cho những người tuổi trên 65, những người tàn tật hay mù lòa có thu nhập và tài sản hạn chế. Và cái tài sản hạn chế quy định là hai vợ chồng không được có quá 3.000 đô la. Ở đây dì dượng của em có được tới 10.000. Thì vì cái yếu tố thặng dư tài sản mà dì em không xin được cái SSI. Rồi, nói như vậy không có nghĩa là mình thất vọng hoàn toàn. Bây giờ cô bày một cách nhá.
Yeah.
Nó có cái chương trình gọi là Medicare Saving Program. Cái chương trình này nhằm giúp đỡ cho những người có tiền hưu mà thôi. Thì cái tiền hưu cộng cái tiền lương của ông Dượng đủ.
Yeah.
Để cho dì em xin cái Medicare Saving Program. Tuy nhiên về mặt tài sản, cái chương trình này họ rộng rãi hơn. Họ cho phép hai vợ chồng có quyền có tới 11.000 đô la. Ông bà có 10.000 phải không? Chém chết để được 10.000 mà ta cho 11.000 thì mình ok. Thì khi xin vào cái chương trình Medicare Saving Program thì cái chương trình này sẽ giúp cho dì em đóng cái tiền 144 đồng 60 xu mỗi tháng. Và khi sử dụng Medicare phần B, mình đi khám bệnh thì bác sĩ đòi 100 đồng. Medicare sẽ trả cho 80. Dì em trên nguyên tắc sẽ chịu trách nhiệm 20%. Thì nếu có cái Medicare Saving Program thì Medicare Saving Program sẽ trả dùm cái phần còn lại.
Và trả cái phần 20 đó hả cô?
Đúng rồi.
Dạ, dạ.
Ok.
Dạ, rồi rồi nếu mà gì con vẫn muốn đi làm đó cô, thì nó có giới hạn cái income gì không cô? Tại chưa có đủ 66 tuổi mấy tháng đó cô.
Thì vẫn giới hạn là 18.000 một năm. Cô chưa có con số của... Một người.
Hai vợ chồng hay là một người cô?
Một người,
rồi,
dì của em
cho con
thôi.
Hỏi, dạ, cho con hỏi một cái nữa. Rồi xe đi đó cô, nó có giới hạn là phải xe trị giá bao nhiêu tiền gì không cô?
Không có, không có.
Xe với nhà
dạ,
không có đúng
gì
không?
Đi mua cái Tesla đi cơ.
Tại vì bà mới mua cái xe mới. Cho con hỏi cái nữa, cái này.
Cái một lần hỏi con câu mà cái nào nó cũng nói, con hỏi một cái nữa thôi à.
Tại vì cô nói cô chưa có cái số điện thoại con gọi thì con không biết là con cái số nào.
Dạ vâng, xin mời anh.
Hello.
Hello.
Cô, cô nói cô cho cái số điện thoại gọi Medicare 7 program đó cô.
À hả. Con dạ. Còn trẻ là con có lên internet được phải
okay,
không?
Ok rồi, để con Google.
Google nha con, Google nha.
Dạ. Rồi okay. Cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe rồi. Cảm ơn anh Hùng với chị Dung.
Dạ vâng, xin chào.
Cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Dạ vâng, tiếp theo Hạnh Dung và Thanh Hùng cũng mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Hi, xin chào.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Đây là Skip Chan.
Hả?
Tên Skip Chan.
Dạ vâng, xin mời anh Skip Chan ạ.
Em có mấy câu hỏi muốn hỏi chị một cái.
Dạ vâng, xin mời.
Quan hệ về disability ạ.
Dạ, xin mời ạ.
Dạ, tại mình đã đi mình dồn qua Dallas, Texas rồi. Nhưng mà mình đợi gần năm rồi. Mà nó không tới còn processing cái khi của mình á. Nhưng mà nó chưa approval. Không biết tại sao nhưng mà hôm mình dồn qua Texas rồi. Gần tháng rồi. Nhưng mà nó đang cũng còn processing chưa xong nữa. Nhưng mà giấy tờ mình gửi đi cho nó hết rồi. Mình nói chuyện qua, nói chuyện với cái case manager mình. Anh nói đang processing. Mình hỏi nó cần thủ tục gì. Nó nói là bây giờ cần bác sĩ của mình là bên Cali á. Mình cho hết tại đó. Cho hắn phải nói request, hắn phải gửi giấy đi cái record của mình á. Mình nhà thương là bên Cali. Mà không biết nó làm chưa. Mình cũng còn đợi nè.
Bây giờ thế này nhá. Một người mà nạp đơn xin quyền lợi tàn tật an sinh xã hội thì mình phải nhìn theo những bước như thế này. Khi mình nộp đơn á thì mình chỉ nộp đơn thẳng cho sở an sinh xã hội. Thì trong cái phần nộp đơn đó nó có hai phần. Một là cái đơn để xin quyền lợi tàn tật. Một phần nữa là cái báo cáo về mặt y tế. Báo cáo về mặt y tế là như thế nào? Là báo cáo coi cái tình trạng bệnh tật của mình như thế nào để mà mình xin cái quyền lợi này. Thì trong cái mẫu đơn nó dài lắm. Nó hỏi vậy cái bệnh là bệnh gì? Đi bác sĩ nào? Lần đầu tiên đi bác sĩ là hồi nào? Vị bác sĩ đó ở đâu? Cái phương pháp điều trị của vị bác sĩ đó là phương pháp nào? Giải phẫu hay là trị liệu, vật lý trị liệu hay là cho uống thuốc vân vân. Rồi nếu mà uống thuốc đó thì uống thuốc gì, uống thuốc gì, uống trong bao lâu vân vân. Thì tất cả
cô mình điền hết cái tờ mình nộp.
Rồi tôi biết. Nhưng mà
xong mấy lần mà cái khi manager nhận thế là bây giờ anh chị cần thấy là anh cần chứng nhận mình đã bắt mình đưa điện thoại đưa chị cho nó hết rồi, nó sẽ phải gọi đi verify, thứ hai nó request cái record của mình đó, nhưng mà mình đợi hoài nó trả lời chị.
Tôi nói nghe nha, thí dụ như một người đang ở Dallas đi ha, thì nộp đơn thì cái ở sở an sinh xã hội địa phương họ nhận đơn, nhưng mà họ chuyển cái phần mà về y tế qua một cái cơ quan gọi là DDS. DDS là chữ viết tắt của Disability Determination Service, là một cái cơ quan giám định y khoa của tiểu bang Texas, thì nó nằm ở Austin, mà ông thì nộp đơn ở California. Do đó ở bên đây họ phải yêu cầu được nhận cái hồ sơ y bạ của ông trở về Texas. Mà khi trở về Texas, lúc mà ông nộp đơn đó, ông có ký một cái mẫu cho phép Sở An sinh Xã hội liên lạc với tất cả các vị mà cung cấp dịch vụ y tế cho ông, để họ tìm hiểu xem những cái lời khai của ông hay là những cái chẩn đoán của bác sĩ về ông có đủ điều kiện để mà họ quyết định cái hồ sơ của ông hay không. Do đó
Tôi nói ở đây đó, trong địa phương đó, thông thường cũng phải mất 160 ngày thì mới có kết quả. Ở đây ông nằm thêm cái thời gian là ở đây phải liên lạc bên cái văn phòng giám định y khoa của California để yêu cầu hồ sơ đó của ông. Rồi từ đây họ mới liên lạc với các vị bác sĩ của ông. Thì chắc là phải lâu hơn 1-2 tháng, hãy còn là thời gian quá sớm nhá.
Dạ. Dạ, đến chưa đến là 120 ngày.
Mình 160
ngày rồi.
Dạ.
Thì từng cô nói là phải đợi 20 ngày là 3 tháng rồi.
Chưa đến thời hạn đâu, ông yên tâm chờ nhá.
Phải đợi thì không.
Dạ.
Dạ vâng. Mình gọi lên nó nói giấy tờ nó nhận được hết rồi, nó đang processing. Thứ hai nó chưa approval, tại nó không được chính xác được cái giấy tờ của bệnh nhà thương ở bên Cali nhưng mà đưa cho nó, nó phải request á.
Dạ đúng rồi đó, đó đúng là theo những cái bước mà họ phải làm đó.
Mình hỏi nó mình cần làm, đó mình làm hết rồi, bây giờ bộ phận của tụi nó rồi, nó phải chính xác mình là bị chạy á, nó mới approval cho mình được. Như vậy chị em phải đợi không? Như vậy đó con.
Dạ đúng rồi, cứ chờ nha, kiên nhẫn nha.
Okay. Dạ, cảm ơn.
Dạ. Dạ vâng, xin được chào ông. Dạ vâng, theo lời giải thích của cô Hồ Quang thì ông vui lòng đợi nhé. Dạ vâng, xin được chào tạm biệt ông. Dạ vâng, Thanh Hùng và Hạnh Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello. Dạ vâng, xin chào.
Dạ, xin chào bà chị Hồ Quang với đài.
Xin cho biết tên thưa chị.
Dạ, em tên Hoàng.
Dạ, chào chị Hoàng.
Em có một thằng em năm rồi nó bị mổ cái bệnh ven tim mà bây giờ nó không có đi làm, mà cái chương trình Obamacare nó không có đủ điều kiện để nó mua. Thì em hỏi cô có cái chương trình nào mà của tụi chính phủ nó cho mà vậy, cô nghe nói là SSI vậy đó cô, có thể xin được không cô?
Người em của bà được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 47 tuổi.
Hồi qua Mỹ tới giờ có đi làm trên 10 năm không?
Trên 10 năm rồi.
Thì bây giờ cứ tiến hành cái thủ tục xin quyền lợi tàn tật cũng như SSI cho người tàn tật đi nhá.
Dạ. Nhưng mà cái điều kiện nó còn nó bác sĩ chính là nó còn đi làm được thì mình có thể xin được không cô? Mình có chương trình nào xin để cho nó trị hết cái cân bệnh của nó rồi mình nó có thể đi làm được đó cô?
Ồ, có nghĩa là sức khỏe kém nhưng mà còn đi làm được.
Dạ, sức khỏe kém mà cho nó đi làm không có được. Nó hỏi giờ nó chưa làm được. Mà con muốn xin, có cái chương trình để xin cho nó.
Cho nhưng nó mà có... hồi nãy bà nói là bác sĩ nói là người em bà được đi làm, phải không?
Dạ, nó hỏi bác sĩ nó có thể đi làm được. Nhưng mà nó hỏi nó làm không chưa có được. Thì em muốn hỏi xin người ta có chương trình nào, xin cái Medicare hay một cái gì cho em đó, để em nó đi bác sĩ.
Bà ở thành phố nào?
Dạ, Dallas.
Dallas, nếu trong trường hợp thì hiện nay thì em bà làm mà làm lương có tốt không?
Dạ lương khoảng 10 mấy đồng giờ. Ê, năm nào nó bị mổ, nó bị mổ cái van tim, nó mổ nặng quá đó giờ.
Dạ bà vẫn tiếp tục đi làm?
Dạ, chưa, không có đi làm được. Chưa có đi làm được.
Thì trong lúc tạm thời vì lý do sức khỏe không đi làm được thì bà nói người em đi xin cái thẻ khám bệnh miễn phí ở bệnh viện Parkland nhé.
Chứ mà không có chương trình gì mà của cái ấy, tôi nghe tôi nói là cái chương trình gì mà của mấy người xin ai khác với mấy người không có mà bị không có tặng ấy. Chứ có hai chương trình đó tôi mà không có cái chương trình nào được cô.
Không chương trình nào được hết trơn á. Là tại vì bác sĩ chứng nhận là cái người em còn khả năng đi làm. Chỉ có mình thấy mình yếu, mình không đi làm. Nhưng mà khi người ta hỏi ra, người ta nó đưa cái hồ sơ y bạ thì ông bác sĩ ông nói không, cái ông này tôi nói ông đi làm được mà, thì cái đó là cái khó nhá.
Cảm ơn cô, cảm ơn quý đại.
Vâng, cảm ơn chị Hoàng rất là nhiều đã đến với chương trình. Và bây giờ xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Dạ xin chào ạ. Hello. Xin vị thính giả. Dạ vâng.
Dạ vâng, xin cho biết tên thưa chị. Mời chị lên tiếng ạ. Tên gì ạ?
Kim.
Dạ vâng, Kim. Dạ, Kim. Mời chị Kim.
Dạ, sao, dạ chào chào cô. Mà tính hỏi cho má đó, tính hỏi về cái Medicare Saving Program á, cái look back period, tức là cấm cỡ, nó có look back period giống hệt Medicare không gì cô?
Medicare 3 năm mà Medicare Saving Program là 5 năm.
Medicare Saving Program nó look back 5 năm hả cô?
Yes.
Ok, cũng như nó coi tài sản mình cỡ 5 năm trước.
Đúng rồi.
Ok, tại vì tưởng đâu Medicare mới là look back 5 năm, để Medicare Saving Program thì không có.
Dạ vâng, chị Kim còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ không, dạ, dạ cảm ơn vâng. Nhé.
Xin chào cảm chị ơn Kim cô nha. Kim. Cảm ơn chị.
Dạ vâng, xin chào. Cảm ơn. Vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello. Dạ, xin chào ạ.
Dạ, xin chào cô Hồ Quang, chào chị Hạnh Dương.
Dạ, xin cho biết tên thưa chị.
Em tên Thủy. Em muốn hỏi cô Hồ Quang mà ông xã em ảnh hưu non 62 tháng 11 này nữa là 63 rồi mình có được cái tiền, được cái bảo hiểm gì không với cô Hồ Quang?
Được cái gì Thủy?
Dạ.
Dạ vâng, nếu... ý chị Thủy nói là tháng 11 này chồng của chị là 63 tuổi thì có được tiền bảo hiểm gì không ạ?
Bảo hiểm thì không. Được ảnh tiền thôi hả? Chứ không được bảo hiểm.
Dạ vâng, chị Thủy còn ở trên đường dây không ạ?
Dạ dạ còn
ạ. Dạ, chị còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ không.
Dạ rồi, Thanh Hùng Hạnh Dung xin cảm ơn chị nha. Chị nha. Dạ, dạ vâng, xin được dạ. Chào chị.
Dạ vâng, xin chào chị. Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị khán giả kế tiếp ạ.
Dạ vâng, hello, xin chào ạ. Hello.
Hello, dạ phải mình đúng không ạ?
Dạ, dạ thưa vâng,
dạ xin anh cho biết dạ. Tên ạ.
Dạ chào cô Hồ Quang, mà mình tên Lực á.
Dạ chào vâng, chào Lực.
Dạ mình định hỏi cô Hồ Quang là nếu mà một người làm ở Mỹ này từ lúc nhỏ tới retire á, là tiền về hưu là cả bao nhiêu tiền vậy á? Cô Hồng
à, cái đó à, cái câu trả lời đó còn tùy thuộc theo cái mức độ đóng góp của mình vào trong quỹ an sinh xã hội. Như Lực biết, mỗi người chúng ta đi làm dựa trên cái gross income của mình, chủ nhân sẽ trích ra 7.65% để đóng vào quỹ an sinh xã hội và quỹ Medicare. Cô lấy thí dụ, bản thân cô với Lực cùng đi làm một lúc, rồi mình cùng về hưu một lúc, 3-40 năm gì đó. Nhưng Hùng làm sếp, Hùng đóng có lương 100.000, cô có lương thư ký 20.000, thì hai tụi mình cùng làm một sở, cùng làm một chiều dài của thời gian. Nhưng mà hai đứa có số tiền hưu khác nhau vì lương Hùng cao, Lực cao và lương của cô thấp.
Yeah. Theo như trung bình có khoảng cô nghĩ
bây giờ khoảng... nhưng mà nói như vậy cao và thấp, tuy nhiên để tránh cái tình trạng cái người đã giàu từ hồi trẻ vẫn tiếp tục giàu, do đó có cái luật là mỗi năm an sinh xã hội có một cái người ta gọi là cái cap, cái mức tối đa trong năm 2020, cái tỷ lệ mà đóng vào quỹ an sinh xã hội là 6.2%, 1.45% là đóng vào quỹ Medicare. Thì những người nào mà làm quá cái mức 137.000 thì thôi không có đóng vào quỹ an sinh xã hội nữa, mà chỉ tiếp tục đóng vào quỹ Medicare mà thôi. Đó là lý do, chẳng hạn như mấy ông bác sĩ, mấy ông luật sư mà làm bạc triệu hàng năm, họ cũng không thể đóng hết cái 6.2% dựa trên cái thu nhập, mà tới 137.000 là họ ngưng không đóng. Để như vậy nó cũng có một cái sự chênh lệch, nhưng mà sự chênh lệch đó không có quá đáng khi mà tất cả mọi người cùng về hưu. Do đó cái mức tối đa hiện nay của một người mà làm lương ngon lành trong suốt cuộc đời mình thì khoảng 3.000 đồng một tháng.
mà cái tiền về về cái mà tiền về hưu với tiền về già là cái đó tiền như thế là hai cái nó khác biệt như thế nào cô, mà sao lại nghe nãy nói là tiền về hưu khác rồi tiền tiền già là khác, làm sao không biết?
Tiền hưu là quyền lợi của mình. Như Lịch hỏi, nếu một người ở đây từ tuổi trẻ đi làm có đóng góp thì cái khi mà họ đến tuổi tuổi sớm nhất là về hưu non 62 hay là về hưu ở tuổi hưu toàn phần thì đó là quyền lợi của những vị này. Đó là tiền một phần do sự đóng góp của họ. Còn tiền già là đối với những vị cao tuổi hay những vị tàn tật hay mù lòa không may mắn, không có được cái cơ hội đi làm hay là vì bệnh tật không đi làm được mà có thu nhập và tài sản hạn chế thì chính phủ qua chương trình SSI dùng cái tiền của dân đóng thuế để hỗ trợ giúp đỡ cho những vị này.
Dạ, dạ. Con hiểu rồi. Cảm ơn cô nhiều rồi. Dạ, chúc cô ngày tốt đẹp. Dạ.
Thank you, Lực.
Chào vâng, cảm ơn anh Lực rất là nhiều đã đến với chương trình.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì chương trình hỏi đáp an sinh xã hội đến đây cũng xin phép được tạm dừng vì thời lượng dành cho chương trình cũng có hạn. Một lần nữa, Thanh Hùng và Hạnh Dung rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Và thưa quý vị, cũng xin được nhắc để quý vị quan tâm theo dõi hơn, cho chính xác hơn, đó là cứ hai tuần một lần chúng ta lại gặp được gặp chị Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc buổi chiều thứ hai vào lúc 4 giờ cho đến 4 giờ 50. Rất mong quý vị cùng lắng nghe và theo dõi chương trình này. Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình chiều hôm nay. Kính chúc chị luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn chị chương trình này vào tuần sau chị nhé, vào lần tới chị nhé.
Vâng, lần tới. Kính thưa quý vị, tôi làm chương trình này thì nó vui lắm, nhưng mà ông bác sĩ của tôi thì ông nói thỉnh thoảng ông cũng có nghe tôi nói chuyện trên đài, thì ông nói sao tôi lo cho chị quá, tôi lo sau khi chị làm một thời gian với cái chương trình này thì chắc chị bị bệnh tiểu đường quá à, tại lần nào chị cũng có chè hết á.
Dạ.
Xin hẹn quý vị và lần phát thanh chị.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chào chị. Nhiều à. Dạ. Dạ vâng, xin chào tạm biệt chị. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Hùng và Anh Dung cũng xin cáo lỗi quý thính giả đang chờ từ nãy giờ trên đường dây vì thời lượng có hạn. Xin quý vị đến với chương trình của mình, chương trình hỏi đáp an sinh xã hội vào thứ hai sau 2 tuần nữa quý vị nhé. Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt quý vị.
Thì bản thân hơi trong giấc mơ hạnh phúc còn với nhau tiếng cười ngọt ngào.